Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học hai đoạn cuối của phẩm Ái Dục, tức là đoạn thứ 20 và đoạn thứ 21. Đoạn thứ 20: Chúng sơn tận vi kim, du như thiết vi sơn, thử du vô yểm túc, chánh giác tận năng tri. Chúng sơn tận vi kim nó hàm nghĩa rằng là tất cả các cái núi non chung quanh ta nó đều biến thành vàng cả. Du như thiết vi sơn là nó bao quanh ta giống như núi thiết vi vậy. Thế nhưng mà cái ví dụ này, cái đối chiếu này, nó cũng không thể đầy đủ với những cái tâm thức còn đầy tham muốn. Hay nói ngược lại là thế này: với một cái tâm tham muốn nó tràn đầy, thưa các vị, dù cho có hàng vạn núi vàng bao quanh, dây nhốt đời sống họ. Họ đi trên vàng, họ thở trên vàng, họ sống trên vàng, họ bệnh trên vàng, họ chết trên vàng. Nhưng mà dường như tâm tham họ cũng không dừng lại nghe. Ba câu đầu ý nói như vậy. Câu thứ tư, cái từ chánh giác này chúng ta nên hiểu rằng là chỉ có con mắt của Đức Thế Tôn nhìn rất sâu vào tâm thức, vào nghiệp lực, vào quả, vào báo của vạn loại chúng sinh, hay là của chúng sinh trên mặt đại địa này. Ngài mới biết tường tận được, điều thứ nhất là nỗi khổ của nó, điều thứ hai là quả báo đọa lạc của nó, điều thứ ba là cái tâm tham dục nó nguy hiểm đối với chúng ta như thế nào. Đây là nội dung của cái bài thi kệ thứ 20. Mình chép bản dịch: các núi biến thành vàng giống như núi thiết vi, lòng tham vẫn chưa đủ, bậc giác ngộ tỏ thông. Cái câu này, thưa các vị, mình thấy nếu dịch rất là trung thực theo với cái bản Hán này, làm cho chúng ta rất là lúng túng, và âm vận đọc thì dường như nó không mấy gì nghe trơn tru, khó học thuộc. Cho nên mình đổi câu này lại thế này. Cái này là mình mạo muội đổi lại nghe. Đổi lại như thế này, đó là: điều biến thành vàng ròng, các núi biến thành vàng. Xin lỗi, đổi luôn hai câu chứ. Các núi, núi thiết vi, điều biến thành vàng ròng, lòng tham vẫn chưa đủ, bậc giác ngộ tỏ thông. Nó hàm nghĩa rằng tất cả núi non trong cảnh giới hữu vi của chúng ta và những núi non trong cảnh giới ngục hình như thành sắc thiết vi giam nhốt tội nhân, nó đều biến thành vàng ròng cả. Thì đối với người có tâm tham thì không bao giờ đủ cả. Hàm ý nơi đây đó là thế này: người đã sống ở nhân gian hay người đã chết vì đọa trong địa ngục, núi thiên vi đều biến thành vàng. Nếu còn sống nhân gian thì tất cả núi non trên mặt đại địa này đều biến thành vàng. Thì cái tâm tham người kia vẫn còn thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu. Và cái điều này chỉ có con mắt của bậc giác ngộ mới tỏ thông nha. Đây là cái bản dịch mình tạm đổi thay chữ. Đó là bài thi kệ thứ 20. Là mình xóa nghe. Hôm nay chúng ta phải học cho xong cái phẩm này, còn một bài 21 nữa là chấm dứt. Hy vọng xong được cái phẩm này, là hai phẩm ở trong quyển Pháp Tập Yếu Tụng, tối thiểu thì các vị cũng thuộc được vài ba bài. Và đọc lại một lần trước khi chúng ta xóa đây. Các núi, núi Thiết Vi, các núi, núi Thiết Vi đều biến thành vàng ròng, lòng tham vẫn chưa đủ bậc giác ngộ tỏ thông. Bài thứ 21, thế gian khổ quả báo, giai nhân ư tham dục, trí giả thiện điều phục, ưng y thử trung học. Cái bản dịch của bài này như thế này: bao của cải nhân gian, xin lỗi, bao quả khổ nhân gian chứ. Đều từ tham dục khởi, người trí khéo điều phục, học chánh pháp tu tập. Câu đầu, những nỗi khổ và quả báo từ nỗi khổ mà chúng ta nhận lại ở giữa trần gian này, nó đều từ cái nguồn của tham dục mà sinh khởi nghe. Khổ nơi thân, khổ nơi tâm, khổ nơi hoàn cảnh. Ba nỗi khổ này nó đè nặng lên mọi đời sống con người trong xã hội này, trên mặt đại địa này. Nó đều từ cái nguồn gốc của tham dục. Có khi đó là tham dục ngay hiện đời, có khi là cái quả ác của nhiều đời nó tái hiện lại. Chỉ có bậc trí tuệ mới có khả năng điều phục được điều này. Và bậc trí tuệ thì mới có khả năng nương với chánh pháp để tu học nghe. Ưng y thử tu học, nếu muốn điều phục được ái dục, tức là nếu muốn đoạn trừ được tất cả quả khổ đến với ta, đến với hoàn cảnh sống của ta và đến tâm thức của ta ngay đời này và nhiều đời. Thưa các vị, nương vào chánh pháp Như Lai hành trì để có thể đoạn trừ dục lậu, đoạn trừ khổ quả. Đây là nội dung của bài kệ này. Bao quả khổ nhân gian đều từ tham dục khởi, người trí khéo điều phục, học chánh pháp tu tập. Xong hai bài. Thế là chúng ta có đại ý của hai bài này. Chép đại ý luôn. Đại ý: đoạn trừ dục lậu tham ái từ cánh cửa tu học chánh pháp. Thưa đại chúng, rằng ý mình muốn thưa điều này, đó là từ cái cánh cửa mở ra đi vào con đường tu học chánh pháp thì chúng ta mới có cái cơ may đoạn trừ dục lậu và tham ái. Và nên hiểu rằng dục lậu nó hàm nghĩa không phải là những ham muốn đời thường ngay hiện đời, mà nó còn có cái nội hàm rằng những cái hạt mầm cất chứa nơi tâm thức của ta, đoạn sạch hạt mầm cất chứa nơi tâm thức của chúng ta về ái, về dục, về tham muốn, về si mê. Cho nên cái từ nơi đây là đoạn trừ dục lậu tham ái từ cánh cửa tu học chánh pháp là như vậy. Đó là mình giải thích cái đại ý mà mình gọi ra nơi đây cho các vị. Bao quả khổ nhân gian đều từ tham dục khởi, người trí khéo điều phục, học chánh pháp tu tập. Anh nói cái bài này có một cái chữ rất là đặc thù nghe. Cái chữ thiện này đó là cái chữ rất là đáng để chúng ta chiêm nghiệm. Thiện nghĩa là khéo, là đẹp, là lành, là khéo. Thưa các vị, đều dùng một cái từ này thôi. Khéo điều phục đời sống mình để vượt ngang khổ đau, vượt ngang phiền não. Khéo điều phục đời sống mình, lái cuộc đời mình để có thể hữu ích được cho người, hữu ích được cho mình. Khéo điều phục, khéo làm cho đời sống mình ngay hiện thời này tràn đầy phước đức, tràn đầy trí tuệ để có thể đoạn sạch phiền não khổ ưu. Và cuối cùng là khéo điều phục đời sống mình để ngay cuộc đời này vượt ngang dòng sông tử sinh, chứng nghiệm được an lạc giải thoát. đều nằm trong một cái chữ là thiện đều phục cả, khéo đều phục. Điều phục đến tổ cùng, tức là khéo lèo lái cuộc đời mình đến tổ cùng, vượt ngang với dòng sông sinh tử, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn. Vụng vụng như chúng ta thì điều phục đời sống chúng ta hiện đời này, đầy đủ cái ăn, đầy đủ cái mặc, không nên nỗi lo âu, bận rộn, biết thế nào là đam mê làm giàu, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc để sống tròn tuổi trời. Khéo điều phục hơn nữa là làm thế nào trong cuộc đời này không những mình tạo phước điền cho mình, phước điền cho thế hệ con cái tương lai của mình, còn làm điều tuyệt vời nữa, đó là làm thành một hạt mầm phước lành cho trong nhiều kiếp tương lai của mình tái sinh nha. Thế rồi cũng ngay hiện đời này, khéo điều phục nghĩa rằng mình có thể sống loay hoay giữa cuộc đời như bao nhiêu con người, vẫn kiếm ăn, vẫn kiếm mặc, vẫn giải quyết mọi việc cơm cháo gạo tiền, bao nhiêu bổn phận đối với xã hội, đối với người thân. Thế nhưng mà ta vẫn có thời giờ nhất định để tu tập, nuôi dưỡng pháp lành, nuôi dưỡng năng lực giải thoát, nuôi dưỡng trí tuệ trong ta. Cho nên cái từ này nói theo ngôn ngữ bình thường chúng ta rất nặng ký nha. Khéo với vụng mà thôi. Khéo thì đời sống vẫn như vậy. Nhà không rộng thêm, lương tiền không có nhiều hơn. Thế nhưng mà vui, sống đủ, sống hạnh phúc. Vụng thì thưa các vị, cửa nhà sang trọng, ở cung son điện ngọc, có danh phận với đời, là đẳng cấp danh giá giữa xã hội, nhưng mà chìm ngập ở trong phiền muộn và bất hạnh. Đó là vụng nghe. Cho nên khéo với vụng nó làm thành hai đời sống rất là khác biệt. Tùy mức độ khéo vụng sâu hay cạn mà người ta lái cuộc đời người ta có thể thành đạt được an lạc giải thoát ngay hiện đời, hoặc nhẫn chìm đời mình trong bất hạnh. Cái này tùy bạn quyết định thôi. Cho nên cái chữ nặng ký nhất, ba chữ này. Quy chiếu điều này vào trong bài kệ. Mình khéo léo thì thưa các vị, ngay hiện đời này mình có thể làm được điều tuyệt vời là nương chánh pháp của Như Lai để tu học, làm tăng trưởng trí tuệ. Vụng thì chánh pháp dù có mở ra, trải thảm đỏ mời mình lên, mời bước vào nhưng không bước vào. Mình vẫn không cảm thấy lý thú chi với chuyện học Phật Pháp, với chuyện thiền tọa công phu, với chuyện thực tập đời sống tu hành cả. Thà để thì giờ nổi trôi, làm bao nhiêu việc hướng ngoại vọng động, thà đi gây gỗ với người một tiếng hai tiếng đồng hồ còn lý thú hơn cái chuyện ngồi đó mà tu. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, ta chỉ có thể mở cánh cửa đi vô tu học chánh pháp để có thể đoạn trừ được dục lậu tham ái thôi, chứ bằng không thì những điều này như không có cửa, tức là không có ngã để chúng ta bước vô. Giờ họ hay dùng cái từ là không có cửa cho anh đó. Cái cửa chánh pháp luôn mở, thế nhưng anh không chịu bước, cho nên không có cửa cho anh. Anh chịu bước vô, thưa các vị, cái chuyện học chánh pháp thăng hoa bao nhiêu thì tâm thức các vị những buồn, những vui, hờn giận rớt xuống bao nhiêu nghe. Ta chỉ có thể làm cho đời sống ta thăng hoa bằng con đường thăng hoa trí tuệ thôi, chứ không thể làm đời sống mình thăng hoa bằng của cải, bằng vật chất, bằng sự sang trọng của áo quần khoe mẽ, bằng sự kiêu sa của nhà cao cửa rộng gì cả. Nhân phẩm của chúng ta, giá trị đời sống chúng ta nó thăng hoa hay không là từ cái nguồn trí tuệ. Khi có nguồn trí tuệ được đặt nền tảng trên công trình tu học chánh pháp thì nó thành tựu mọi việc hết. Nó là như vậy. Thế thì mình xóa này nghe. Đọc lại lần nữa. Bao quả khổ nhân gian đều từ tham dục khởi. Người trí khéo điều phục, học chánh pháp tu tập. Để ý. Đoạn trừ dục lậu tham ái từ cánh cửa tu học chánh pháp. Tức là từ cái cửa vào là tu học chánh pháp thôi. Thế rồi mình kiếm thêm mấy cái chuyện linh tinh, thưa với đại chúng cho vui. Chuyện thứ nhất, hãy nhìn ta và nhìn quanh ta. Để nhận diện. Nhận diện cái chi? Nhận diện rằng tâm tham ái chưa bao giờ dừng lại. Đầu tiên, hãy nhìn mình cho được nha. Thế là vấn đề thứ hai là nhìn người. Mình lưu ý để đại chúng đi vào sự tu tập mà không có trở thành người có mắt đầy xét nét, đầy phê bình, đầy thị phi. Thông thường, có chút tu tập rồi mình nhìn ra mọi cái loại tâm hành. Đôi khi nó sinh ra trong tự thân mình thì mình không chịu nhìn, nhưng mà nhìn người khác thì nhìn dễ nghe. Mình tham một trời mà đâu thấy, thấy người ta tham thôi. Đây là bệnh chung của chúng ta. Mình lỗi đầy, thế nhưng mà mình không bao giờ chấp nhận cái lỗi của mình. Nhưng mà người ta nói một lời, người ta có một vài cử chỉ có vẻ thô tháo là mình vô cùng là bực mình. Chấp cứng vào những điều đó để phê bình, để phán xét, có khi để trừng phạt, có khi để trừng trị người ta. Đây là cái vụng về trong đời sống mà dường như phạm nhân chúng ta đều mắc phải. Đó là điều đầu tiên mình nên ý thức. Điều thứ hai, nhìn người có hàm nghĩa rằng là không phải chỉ con người và hoàn cảnh sống của mọi người xung quanh nha. Như mình vừa nói là không phải để phê bình gì cả, mà để quán chiếu vào tự thân để loại trừ chất này đây. Cái chất tham ái chưa bao giờ dừng đây. Để nhìn ra những nỗi niềm mà chúng ta đang cất chứa và nó đang bao vây đời sống ta, đang làm khổ ta. Thế nhưng mà trước tiên là hãy nhìn ta cho được. Thưa các vị, các bậc thánh trong quá khứ và tất cả những người có tu tập hoặc không nhìn ai ngoài chính bản thân họ cả. Nguyên tắc là vậy. Tại vì cái chuyện của thiên hạ họ làm, họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về nhân quả họ đã làm. Các vị xen vào đời sống của người ta, phê bình phán xét người ta, dòm ngó chuyện phải quấy của người ta, mình quá ư là vụng về. Điều thứ nhất là mình tự chuốc phiền não, bất an, lo âu nơi tự tâm mình. Vụng về thứ hai là, thưa các vị, nhìn một lỗi lầm của người mà ghi nhận và chất chứa, nó tô giác tâm hành của chúng ta rất ô uế. Tại vì mình đem rác rưởi bên ngoài đổ vào nhà của mình thì có ai vụng về như vậy đâu. Thế nhưng mà ta lại rất vụng về trong chuyện này. Cho nên nhìn người, phê bình, phán xét và đầy ý niệm thị phi về người, đây là cái lỗi lầm vô cùng to lớn. Cho nên ngàn thánh không ai nhìn ra ngoài để phê bình, để phán xét người cả, mà họ luôn nhìn bản thân họ. Họ luôn hoàn thiện từng ngày, luôn làm cho mình sáng từng ngày, thăng hoa từng ngày, thiện pháp đầy từng ngày, tâm giải thoát, trưởng thành từng ngày, trí tuệ thăng hoa từng ngày. Đây là cái điều đặc thù khác biệt giữa phàm và thánh nghe, giữa người biết tu và người không biết tu, chứ chưa nói đến phàm và thánh gì cả. Mình bắt đầu đi vào con đường tu, phải học cái hạnh thánh nhân này. Còn không thì mình tu một đời, mang tiếng rằng vài mấy năm, 30 năm chi đó không biết, thế nhưng mà dường như tâm mình nó không đổi thay chi cả, vẫn y như vậy. Đường cũ mịt mờ, lối đi trước chưa từng dời bước mà. Tức là con đường phàm thế, con đường của tâm hành dung tục ra làm sao thì tu 10 năm, 20 năm chi cũng cứ làm vậy. Thì thưa các vị, đây là cái rất vụng về. Cho nên điều đầu tiên hãy nhớ rằng ngàn thánh chứ không phải một vài vị thánh nha, tu tập thành đạt ít nhiều năng lực trí tuệ, họ đều là những bậc thầy có năng lực nhìn lại tự thân để thay đổi, để thăng hoa, để tự điều phục thôi. Đây là ý đầu tiên nên nhớ. Điều thứ hai, họ luôn thấy cái nhu cầu cần thiết của họ là thay đổi chính bản thân họ từng ngày, chưa bao giờ dừng lại đối với những sở đắc. Nếu chúng ta đã từng đọc Góc nhà Cát Đá thì các vị còn nhớ câu chuyện có một thiền sư, không biết sư gì mà không nhớ tên đâu. Cuốn này dường như cũng khá cũ. Ông là một người rất là thông tuệ, thế là xuất gia. Mà cái con người thông tuệ ở đời, tức là họ có được cái vốn phước điền, có năng lực trí tuệ từ quá khứ này, thế thì cộng với đời sống tu nữa thì nó trở thành cái chi? Trở thành bậc thầy tài giỏi. Và nổi bật trong nhà Lam, do vậy cho nên được bao người ngưỡng mộ, và giảng kinh thuyết pháp thì như mây như mưa, cho nên người ta rất là quý trọng nể vì. Người ta cúng dường, ta cung kính, ta tán dương. Và thưa các vị, ông cảm thấy dường như là cái niềm tin yêu Phật tử tín đồ gắn vào cho ông vô cùng là to lớn. Thế là ông nghĩ, ôi, mình đi tu đâu phải cần ba cái món vớ vẩn này. Người ta kính trọng ư? Người ta thương yêu ư? Người ta cúng dường ư? Người ta ngưỡng mộ mình, người ta tôn vinh mình, ta nhắc ai cũng trên đầu môi họ đều nhắc tới tên của ông thầy cả. Đâu phải là mình đi tu mình cần ba cái món này. Nói theo cái từ nhân gian vậy, đâu có cần ba cái quỷ này làm gì. Thế cho nên ông trốn mắt biệt khỏi Già Lam đó. Tưởng sao? Thưa đại chúng, cái chất của con người thông tuệ, chất của phước điền rất là lớn. Do vậy cho nên ông nghĩ rằng là mình không dính gì với chuyện lợi, chuyện danh, chuyện của bố thí, cúng dường, cái chuyện kính yêu của Phật tử. Giờ thì thôi, một bàn tay tài hoa thế này thì ta có thể làm được một việc để tặng một chút quà từ sự thông tuệ của ta, đó là viết thư pháp. Đành rằng không có ký tên, cứ viết thư pháp rồi tặng cho thiên hạ. Này là bằng hữu, này bạn bè, là những người Phật tử có duyên gặp ông đi ngang qua. Thưa các vị, vô hình trung rồi một sớm một chiều tự nhiên nổi danh, người ta cũng phanh phui ra cái ông thầy thư pháp tuyệt vời đó chính là vị pháp sư từng ở nhà Lam nọ, nhà Lam kia. Anh ấy chết rồi, thế này thì mệt vạch áo cho ta xem lưng không được. Thế rồi vứt viết vứt mực, không buồn đụng đến thư pháp nữa, ở trong tâm sân cùng cấp tu tập. Thưa các vị, thế rồi cuối cùng thì người ta cũng phát giác ra rằng cái vị thầy vô cùng là đạo hạnh, ẩn cư, chính là cái vị thầy có thư pháp, có tài quả, có tài thuyết pháp, bậc thông tuệ từng ở Già Lam nọ, Già Lam kia. Lại một lần thứ ba nữa, ông vứt hết tất cả những thứ lủng củng để cho người ta biết là ông trộn lẫn đời sống ông trong cái thế giới chi? Thế giới người ăn mài. Bây giờ thì áo quần rách bươm, tóc tai bù xù, người ngỡ hôi hám, và cầm cái gậy đi ăn mài thì có thần linh nào biết ông ta là vị thiền tăng đâu. Và thưa các vị, cho tới cuối cùng cuộc đời ông mới có thể thành đạt được sự nghiệp an lạc giải thoát của một thiền tăng nha. Rồi cuối cùng thì trước khi ông đi vào niết bàn chấm dứt đời sống, ông nói rằng mai thai ta biết những con đường mời gọi ta đi lạc vào nẻo lợi, nẻo danh, phụ hư trần thế. Ta đã chọn cho mình một lối sống để ta có thể thành đạt được bản nguyện như hôm nay, trút gánh nặng hình hài và thênh thang đi vào cõi bất tử. Thế thì thưa các vị, tự quán chiếu lại mình, tự nhìn lại mình cho được, tại vì không ai nhìn ra được từng tâm hành vướng mắc của ta cả. Ta vướng mắc vào lợi, vào danh, vào ái, vào nhiễm. Không thần linh nào thấy tỏ tường bằng ta. Mắt của các vị Bồ Tát thì có thể thấy. Nhưng mà thưa các vị, Ngài đâu ở bên cạnh ta. Chỉ có vị Bồ Tát bên trong ta, vị Phật bên trong ta là tâm của chính ta, chiếu sáng từng ngóc ngách của nghĩ suy, của cảm xúc thì ta nhận ra để tự mình làm thăng hoa đời sống mình thôi. Cho nên thưa đại chúng, hãy nhận diện mình cho được những tâm hành ngóc ngách để làm đời sống mình thăng hoa, để lột xác từng ngày nhé. Đời sống con người nó không giống như rắn, lột xác để lớn lên từng ngày. Thế nhưng trong cái phần tâm thức, trong cái phần trí thức của chúng ta, hay nói một cách đơn giản, từ cái phần thô, đó là phần hình hài, cho tới phần cảm xúc, cho tới phần tình cảm, cho tới phần trí tuệ, nó đều được thăng hoa từ ngày để trưởng thành cho tới hôm nay. Thế là con đường tâm linh cũng vậy. Nó đòi hỏi ta phải lột xác từng ngày một, và lột xác đó bằng cách chi? Như lời tổng kết, tức là như đại ý bài kệ này cho chúng ta, mình ghi lại đó là từ con đường tu học chánh pháp, chúng ta có thể lột xác mình từng ngày. Còn nếu mình không có cơ duyên, không đến được với con đường tu học, khoa học chánh pháp thì thôi, cái đó thần linh cũng bó tay. Thế nhưng nếu đã có nhân duyên lành học đạo, nhân duyên lành học từng câu kinh, thì chúng ta nên ý thức về điều này. Hãy nhìn lại mình cho tỏ tường, nhìn lại mình cho được, thì mới có cơ may tiến bộ nhé. Anh nhìn là anh cho được, và anh làm được việc tuyệt vời, là anh tự mình phục thiện những lỗi lầm, tự mình sửa xa những điều mình va vấp, tự mình làm thăng hoa đời sống mình, tự mình làm cho mình càng ngày lòng càng thênh thang, những buồn vui, hờn giận, bất an, những phiền não rối rắm tự nhiên nó tự rơi hết. Và những cái tinh tế càng sâu đó, như ái nhiễm, như dục lậu, như ngã chấp, như vọng thức lăng xăng, thưa các vị, nó cũng theo với tháng ngày, nó được gột sạch thôi. Đây là bước đầu, nhìn lại mình cho được. Bước thứ hai, nhìn người, nhìn hoàn cảnh để quán chiếu nghe. Ví dụ như các vị nhìn vào xung quanh, đầu tiên quán chiếu đi xả ly. Thưa các vị, tham tâm là cái loại thô nhất mà mình còn chưa nhận diện được, mình chưa xả ly được. Đừng nói đến những chuyện, những cái vị tế của tâm thức cho mất công nha. Và nhiều cái mảnh gương chung quanh đời sống chúng ta, nhiều con người họ đều là những mảnh gương phản chiếu lại để cho ta tự tỉnh và tự giác ngộ, mà tại ta không chịu nhìn ra đó nghe. Các vị tham dự một buổi thiêu xác, dự một buổi lễ đưa bản thân của mình vô lò thiêu, các vị đã có khả năng quán chiếu để xả ly tham tâm rồi. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người bạn trẻ hơn ta lay quay nằm xuống rồi, thưa các vị, để lại gia tài sự nghiệp là triệu nọ triệu kia. Ta đã nhìn thấy là gia đình của họ không những là không tri ân các người đã nằm xuống để lại cho họ cả gia tài sự nghiệp to lớn của tiền, mà họ còn giành nhau, cấu ó nhau, đôi khi họ còn chửi thầm phía sau là cái tên đó nó ngu chi lạ, không dám ăn, không dám tiêu, dành bao nhiêu mồ hôi nước mắt và máu xương đục khoét, nào là tham nhũng nè, nào lấy trộm nè, vân vân, là cuối cùng để lại của cải, cuối cùng ra đi rồi chưa hưởng thụ được điều chi. Vợ mình thì người ta lấy mất, con mình ta xài, của cải mình người ta vung vãi và phá nát. Và cái gương này nhiều lắm, đâu phải là ít đâu, thưa các vị. Rõ ràng rằng là nhiều gương chung quanh chúng ta để tố cáo một điều rằng là đôi khi đời sống chúng ta không phải từ thời xa xưa của Đức Phật mới chứng kiến được những cái điều nó làm cho chúng ta thổn thức, chạnh lòng. Mà ngay bây giờ quanh ta cũng có nhiều điều như vậy nghe. Trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, có tài hơn ta. Đời sống gia đình họ tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng mà trong điều kiện như vậy họ đã bất hạnh. Thế là bất hạnh thêm nữa là vừa nằm xuống thì mọi của cải không cần đổi nó mà ra đi sạch. Điều thứ nữa, đôi khi mình nghĩ rằng là của cải bạc tiền này mình để lại cho người thân của mình rất là yêu mến, mong rằng họ có được đời sống đủ đầy, sung túc. Thế nhưng mình vừa mất thì người thân mình có khi không nhờ được. Nó đi vào tay người khác mất tiêu. Mình vừa nói các vị không phải là thời Phật mới có những chuyện buồn lòng như vậy nghe. Thời này nó cũng nhiều. Trong Pháp Cú có một câu chuyện rất là lý thú. Mình không nhớ đoạn kinh nhưng mình kể câu chuyện đó để các vị đối chiếu vào đời sống hiện thực để quán chiếu, để xả ly tâm tham ái nghe. Một hôm vua Ba Tư Nạc đến thăm Đức Phật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy. Thế tôi hỏi này đại vương, cớ gì mới buổi sáng mà đại vương nhọc mệt vậy? Vua nói, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vừa đi kiểm tra và tịch thu gia tài của một tỷ phú trong thành Xá Vệ. Con vô cùng kinh ngạc là cái ông tỷ phú này khi ông chết rồi không có một người thân. không có con, không có vợ, không có bao nhiêu người trong nhà cả, chỉ có một mình ông duy nhất. Và con cứ tưởng rằng người ta đồn ông đó là người làm giàu, nhưng kỳ thực không giàu. Nhưng quá ra là tới chừng kiểm tra tài sản của ông thì quá là giàu, một trong những tỷ phú của thành Xá Vệ. Con hãy kêu quân lính đẩy tới 90 xe vàng về xung công vào công khố của quốc gia thôi. Thế nhưng mà cái điều rất tội nghiệp đó là con xuống bếp con nhìn thì thấy dường như ông chỉ ăn ba cái loại cháo chua để từ nhiều ngày. Xe ông đi chiếc xe tồi tàn rách nát. Và áo quần ông thì toàn là cái thứ vứt đi người ta không buồn lượm nữa, đổi cái nón bê. Con biết tại sao cái con người giàu như vậy bản thân không dám xài, làm ra tiền cắt lại đó. Thế là trước khi chết thì con nghe đâu rằng ông đuổi tất cả tôi trai tớ gái, những người giúp việc cho ông, đuổi luôn cả vợ cả con, không ai được quyền ở với ông cả. Con biết họ làm giàu như vậy để làm gì? Thế Tôn nói, này Đại Vương, có những loại chúng sinh nó ngu như vậy đó. Và không phải một đời này, cái tâm tham ái của hắn dường như là nó đã có mặt trong nhiều đời, cho nên dù hắn có giàu mấy đi nữa, thế nhưng mà chưa bao giờ hắn bố thí một đồng. Thế rồi vua Ba Tư Nặc nó bạch Thế Tôn, cái con người đầy gian tham như vậy, keo kiệt như vậy, không mở rộng lòng thương yêu, bố thí cúng dường vậy mà tại sao lại giàu vậy? Đây là điều con kinh ngạc thứ hai. Thế Tôn nói, này Đại Vương, trong quá khứ nhiều kiếp xa xưa, có một hôm hắn đã từng là dư một vắt cơm, cho nên cúng dường một vị Bích Chi Phật. Cái điều đang nói ở đây là cúng dường nhưng mà tâm không hoan hỷ. Cúng dường vắt cơm rồi thì sau đó ân hận, ôi uổng ghê, ta cho cái tên này, tên ăn xin này đáng gì đâu, cái tên ăn mày này mà có đáng gì đâu để cho hắn. Và từ cái ý nghĩ rất ư là xấu như vậy, không có phát tâm cung kính cúng dường, tùy thuận cúng dường, phát tâm lành cúng dường mà mạ lị một vị thánh độc giác Phật, đó là cái tên ăn mày này đâu đáng để ta cho đâu. Do vậy cho nên nhiều kiếp đi ngang qua, cái tâm như vậy, ganh tị như vậy, keo kiệt như vậy, nó bám liền đời sống ông qua tới nhiều kiếp. Nhưng phước lành cúng dường vẫn có, do vậy cho nên vẫn giàu. Nhưng mà tâm không tu thì không thay đổi. Thưa đại chúng, cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học nó đáng nghe. Thưa đại chúng rằng là bố thí cúng dường không phải cái chuyện nhiều của cải, mà cái chuyện quan trọng là tâm ta khởi như thế nào. Đây là cái nét nền tảng căn bản, làm thành phước điền, làm thành chế, làm thành chuyển hóa của tâm à. Do vậy cho nên quán chiếu xả ly tham tâm là như vậy. Cái nguồn của nó không phải là những vật chất bên ngoài, mà nguồn nó từ cái gốc là tâm. Các vị quán chiếu chung quanh là thấy có những mảnh đời rất là tội như vậy để làm gì? Để nhìn lại mình, để biết rằng là tất cả loại của cái vật chất trong đời đều phù hư cả. Nói theo cái ngôn ngữ đời thường là ta có mặt ở đây, ta lai quay ta mượn đó sử dụng trong một đời, cuối cùng ta trả hết về cho đất cát vũ trụ vạn hữu, cho loài người. Ta đã đi một mình một bóng mà thôi. Tùy vào phước lành mình đã tạo trong đời này ra làm sao mình mang được cái đó đi thôi, chứ cần của cải thì không hề. Dù cho các vị đổ một đống vàng ngọc kim cương trân châu vô trong hòm các vị để trông theo các vị, nhưng mà cuối cùng cái tội đó là, thưa đại chúng rằng, có một lúc nào đó người ta bươi cái hòm lên, người ta đập cái hòm ra, ta lấy hết vàng bạc, ta vứt xác các vị ra đường. Ai đã từng đọc cái câu chuyện đáng thương tâm nhất là Từ Hy Thái Hậu của Trung Quốc. Bà là một vị Thái Hậu cuối thời nhà Thanh nghe. Thưa các vị rằng liệm bà trong một cái hòm và trong đó đổ đầy ngọc trai. Thế rồi cái trận quật mộ đầu tiên đã lấy vàng, đó là cái đoàn quân của Trung Hoa Dân Quốc, không biết tài tướng nào đó, không biết. Bưng hòm lên, đem hết trân châu ngọc ngà châu báu lượm hết, xác vợ quăng ra đó đâu cần biết. Thế là người ta mới thấy tội nghiệp, Khi cái đoàn quân của Trung Quốc dân đảng đi rồi, mang hết của cải đi ra ngoài đảo Đài Loan rồi, thì ta mới liệm xác của bà lại trong cái hòm cũng còn đẹp. Thế là lại bị một lần thứ hai. Khi đoàn quân của Mao Trạch Đông tiến vô chiếm lại những vùng đất của Quốc dân đảng thì hắn lại bươn cái hòm ra vứt xác bà ra lần thứ hai, và chưa có một cái hình hài nào tội nghiệp bằng hình hài của Từ Hy Thái Hậu nghe. Đó là một chuyện mà các vị đọc lịch sử các vị thấy rất là tội nghiệp. Thế cho nên thưa đại chúng, dường như cái họa hại của tâm tham nó nhan nhản chung quanh chúng ta, và chúng ta thì chưa học được gì từ những bài học trong sách vở, từ bài học trong kinh, từ bài học hiện thực của đời sống chung quanh. Do vậy cho nên khi có được nội lực tu tập, có được trí tuệ khơi mở từ dòng chánh pháp Như Lai, thì ta mới có khả năng nhìn quanh ta, nhìn hoàn cảnh chung quanh ta, khởi quang chiếu để có thể nuôi dưỡng đời sống mình bằng năng lực tu tập trong thế giới người tu. Những chuyện này còn gần nữa nha, để cho chúng ta có tấm gương để nhìn vào. Thưa các vị, có những vị thầy có khi ông bỏ một đời ra tích cóp của cải xây dựng một cái già lam rất lớn, tính ra đâu phải ít tiền đâu. Tập trung hết những cái món đồ lủng củng quý giá về để làm thành bảo tàng viện nọ, bảo tàng viện kia. Nhưng mà vừa nằm xuống xong rồi, hình hài nhục thể còn chưa nguội, thì cái chuyện phân hóa, cái chuyện tranh chấp, cái chuyện bất an, cái chuyện xao động của già lam tự viện nó liền xảy ra thôi. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn những điều này để có thể đoạn trừ tâm tham ái nghe. Cái điều tuyệt vời là tâm tham ái đoạn trừ được sớm chừng nào, sớm chừng nào thì nuôi dưỡng được năng lực tu, nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng được phước điền của ngay hiện thời và nhiều đời càng ngày càng lớn. Còn nếu bạn để cho tới già tay run rẩy không còn nắm được tiền, bạn mới không tham thì chuyện nó quá muộn rồi. Lúc đó thì không có xả ly cũng không thể được, tại nắm được đâu không xả ly, mạng mình còn nắm không được mà huống nữa là nắm tiền. Cho nên thưa hãy nhớ, càng giác ngộ sớm bao nhiêu thì cuộc đời đỡ khổ bấy nhiêu. Đây là hai vấn đề. Hãy nhìn ta, nhìn quanh ta, nhìn những người đồng thời với ta, nhìn vào dòng chảy kinh văn, nhìn những gương xưa để nhận diện rằng tâm tham ái chưa bao giờ dừng lại, thì nỗi khổ vẫn tiếp diễn theo anh như xe lăn theo chân con ngựa kéo xe. Nói theo kinh văn pháp cú là như vậy. Khi tâm tham ái dừng lại thì thiện pháp mới có cơ hội tăng trưởng, phước lành tăng trưởng, trí tuệ tăng trưởng, năng lực thiền định giải thoát tăng trưởng. Nó là như vậy. Đây là vấn đề thứ nhất. Kiếm thêm chuyện thứ hai. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ nói cho nhau nghe, nó là quả hữu lậu đến với hai hạng người. Nó là quả không như ý đến với người không tu tập. Quả khả ý đến với người tu tập nha. Hai điều này thưa đại chúng nhận ra rất là dễ. Với người tham tâm họ còn sâu nặng thì dường như cái điều gì đến với họ kiểu điều không như ý cả. Này của, này tiền, này đời sống sung túc, này hoàn cảnh đủ đầy giàu sang, này là bao quanh họ là những người thân yêu thương mến họ, vân vân, dường như họ không bao giờ thấy đủ. Thế là với người có tu tập, quả khả ý tức là cái quả hài lòng, quả toại nguyện, quả an lạc nó liền đến với họ. Tại vì tâm họ nó tràn đầy sự mãn nguyện, cho nên sao đối với họ cũng an lạc cả. Có được miếng cơm ăn với chút nước tương là vui rồi. có được chút thì giờ. Tọa thiền là vui rồi, có được một không gian bé nhỏ xung quanh nhà để đi tới đi lui, để đi thiền hành là vui rồi, không cần phải một đoạn đường dài, rất là dài mới có thể đi thiền hành được. 10 bước là thiền hành, 5 bước là thiền hành. Từ nhà bếp đi lên nhà trên là thiền hành, từ dưới lầu đi lên trên lầu là thiền hành. Và không có nhiều thì 30 phút, 50 phút, tiếng đồng hồ tỏa thiền thì 3 hơi thở thiền tập, 5 hơi thở thiền tập là mãn nguyện rồi nghe. Cho nên khả ý có nghĩa là khả lạc, khả hỷ. Cái từ này nó đi chung với nhau, khả ý, khả lạc, khả hỷ. Thưa các vị, có tu thì đây là một cái sự mãn nguyện. Thứ nhất, mãn nguyện trong mọi điều kiện, giàu hay nghèo, vân vân, thưa các vị đều mãn nguyện. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là có nhiều thì giờ hay ít thì giờ chi, ta cũng lợi dụng được những cái cơ hội đó để tu tập, cho nên lúc nào cũng khả ý, khả lạc, khả hỷ cả. Tại vì ta chưa thể sắp xếp được thì giờ nhiều hơn thì thôi hoan hỷ. Với điều kiện như vậy, thì giờ như vậy, dành thì giờ lo hết mọi việc cho người, nhưng mà ta vẫn còn thì giờ để tu tập mà. Do vậy cho nên luôn an lạc, luôn hài lòng, luôn vui, với niềm vui ta được sống từng ngày là hạnh phúc rồi. Với con người như thế này, thưa các vị, họ trẻ, họ già, hay họ trung niên, hay là họ bệnh hoạn, chứ họ đều khả ý, khả lạc, khả ý cả. Ví dụ như họ đã không còn sức khỏe nữa, không làm ra tiền nữa, ngồi và đếm từng ngày qua cửa sổ thôi, nhưng mà thưa các vị, họ có niềm vui thì họ cứ có niềm vui thôi, họ sẽ tự tạo cho họ cái điều kiện nào vui. Có một câu chuyện rất là lý thú, hai anh bạn già, một anh thì không thấy đường, một anh thì chân không đi được, ngồi ở trong đường sinh hoạt. Và cái anh không đi được thì cứ ngồi trên giường và mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Và cái anh đi được thì lại không có đôi mắt, mù mất tiêu rồi. Cho nên cái anh đi được, ảnh không có mắt, cho nên anh nói: tôi rất mơ ước được nhìn thấy cảnh trí bên ngoài, anh có thể nói cho tôi biết là bên ngoài nó là cái gì, để cho tôi có chút niềm vui. Chúng ta cùng là những người già trong dưỡng lão như nhau. Cái anh không đi được, anh nói: ồ, tôi sẽ nói cho anh biết cảnh trí bên kia đường. Thế là anh mở cửa sổ lên, anh nói: này, anh có thể tưởng tượng nghe, đây là dòng xe cộ ngược xuôi nè, đây là những nam thanh nữ tú nè, đây là hàng hoa đào nở rộp vào tháng tư nè, những cánh hoa đào rơi như là những bông đào từ trên thiên giới rải xuống nhân gian. Ôi đẹp làm sao, mưa xuân lất phất bay, đẹp làm sao trên hồ vắng, vân vân. Tức là bằng cái vẻ vời, bằng cái nhìn của anh, bằng cái cách anh nói năng văn chương về chữ nghĩa, về thi ca, anh làm cho ngày nào cái niềm vui cũng rạng rỡ trong cái con người không thấy đường kia. Thế rồi chuyện phải đến là một hôm cái anh chàng không đi được đó, anh già quá rồi cho nên anh chết. Nói: thưa các vị, chết thì người ta đưa đi. Thế rồi đưa đến ở cùng phòng lại có một anh chàng nữa, mắt cũng sáng và đi cũng được. Thì cái anh chàng không thấy đường đó: này anh bạn à, cái người bằng hữu của tôi á, làm rằng không đi được nhưng mà rất tuyệt vời, hầu như tâm hồn anh đầy chất thơ, cho nên ngày nào tôi cũng sống nhờ cái điều anh nói về bên kia khung cửa sổ cả. Xin ai vui lòng anh mở cửa sổ ra, anh nói về cái sinh hoạt quý phố, sinh hoạt ngoài kia, trời xanh ra làm sao, mây trắng ra làm sao, con người đẹp ra làm sao, và họ đi tới đi lui vui ra làm sao, ngôi trường phía xa các em nó chạy nô đùa ra làm sao, và hồ nước ra làm sao. Anh nói như tôi nghe. Anh kia nói: có gì đâu, tôi mở cửa ra, bên kia một cái cao ốc rất cao, nó trắng hết, không thấy gì cả, không thấy mảnh mây, không thấy quãng trời, nó chỉ là mảng tường đen thôi. Thế là anh mù cái bật ngửa: ủa, quá ra không có gì hết. Và thưa các vị, sau đó thì trong vòng 3 ngày thôi, cái người già mù kia cũng ra đi luôn, tại vì không còn niềm vui để sống nghe. Cái điều đó, câu chuyện khá lý thú, nhưng cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, với người họ chưa đạt đến cái trình độ của người có tu học Phật pháp, nhưng mà họ có một tâm hồn rộng mở, yêu thương vì người chút, thì họ đã có thể làm được. Sự mãn nguyện cho chính họ, sự mãn nguyện cho người bên cạnh họ nghe. Đó là mình nói cái hàng phàm phu chưa mở tâm, chưa học Phật pháp, người ta còn có chút trình độ tri thức, có một chút tấm lòng yêu thương vị tha, ta còn làm được là mãn nguyện từng phút giây trong đời sống. Thế rồi, cái sự mãn nguyện từng phút giây trong đời sống này nó làm cái chi lợi ích cho ta? Thưa các vị, nó làm cho đời sống của anh dù trong cái hoàn cảnh nào anh cũng không túng quẫn. Dù trong cái điều kiện nào anh cũng có niềm vui để sống. Và cái niềm vui nó là một loại năng lượng lây lan nha. Ta có niềm vui trong trái tim tràn đầy thì niềm vui này sẽ đến với người xung quanh tiếp xúc với ta. Lòng ta tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy bực bội bất an thì thưa các vị, điều thứ nhất là những người thân các vị cũng co giò chạy mất, không dám lại gần các vị đâu. Điều thứ hai, các vị tự làm thành một bức tường đầy tiêu cực xung quanh ta. Và khi bức tường tiêu cực từ năng lượng ta làm thành như vậy thì nó lại dội ngược về trái tim ta, nó làm cho ta càng ngày càng khốn khổ, càng bất hạnh. Cho nên thưa các vị, đây là một loại quả báo ngay hiện tiền đối với người không tu tập và đối với người tu tập nghe. Đối với người không tu tập thưa các vị, từ cái lòng tham dục, cái điều ngược lại là bất khả ý nghe. Là bất khả gì nữa? Bất khả lạc, bất khả hỷ luôn. Anh cố gắng làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà cũng không có bao giờ hài lòng với việc anh làm. Một lời anh nói người ta có thể vạch ra những điều đó là xúc phạm, điều đó là làm tổn thương, điều đó là gây hấn, điều đó làm cho người ta không vui, làm cho ta buồn, khổ, bất an, vân vân. Cho nên thưa các vị, với người cái tâm tham ái hoặc dục lậu còn thì rất khó để cho những người có sự tu tập gắn kết đời sống họ gần với những con người này. Dường như cái sự xung đột so le nó luôn xảy ra nghe, như đâu đủ lệch vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, cái năng lực như vậy nó lại tạo thành một cái sức hút đối với người cùng một tâm thức như vậy nghe. Cái tâm tham lợi tham danh của ta mà lớn ngần nào thì ta lại hút những người cùng một cung bậc tâm thức như vậy đến với ta. Tâm yêu thương, tâm rộng mở, tâm vị tha, tâm có tu tập lớn như nào thì hút những người cùng một cung bậc như vậy, cùng một đồng điệu như vậy, tức là đồng thanh tương ứng mà, cùng đến với ta. Cho nên với người tâm tham dục còn thì thưa các vị, điều gì đến họ cũng bất khả ý cả, không hài lòng, không mãn nguyện, không chấp nhận. Dù đang sống một điều kiện tuyệt vời, có hạnh phúc lớn lao, được bao người thương yêu chung quanh, nhưng mà dường như họ không thể hưởng được điều này. Họ dẫm bừa lên hạnh phúc họ đang có, họ giày đạp nó, họ phá hủy nó nghe. Hạnh phúc đó từ con cái họ, từ chồng họ, từ vợ họ, từ hoàn cảnh họ, từ ngôi nhà của họ, từ không gian yên bình, từ hoàn cảnh chính trị của một xã hội rộng mở, tự do, họ cũng cảm thấy đầy lửa giận, đầy phiền muộn, đầy bất an, đầy căm tức. Nó là như vậy, tại vì bản chất ở bên trong nó còn những cái thứ này. Do vậy cho nên mọi điều đến với họ, từ hoàn cảnh, từ con người, từ đời sống, từ thân họ, từ tâm họ, đều bất khả ý. Và khi có bất khả ý thì nó bất khả lạc thôi, không có niềm vui. Đời sống nó là sự tính toán, đời sống nó là sự hơn thua, đời sống nó là sự tranh giành và đầy phiền muộn. Và càng không có một cái loại niềm vui gì. Đi vào cái chiều kích thưởng thức lạc thì thưa các vị, nó là loại thô. Hỷ nó thuộc cái loại vui tinh tế nghe. Ví dụ, dễ hiểu nhất là thế này. Lạc đó là một loại hội họp bạn bè để có niềm vui câu nói tiếng cười. Hỷ đó là một loại niềm vui với chính mình thôi, gọi là hỷ. Hai hỷ lạc này nó cộng lại nó làm thành cái niềm vui thô, vọng động, sao động và niềm vui tinh tế để tâm thức. Do vậy, tóm lại điều này thưa các vị, với người không tu tập thì quả luôn bất như ý, quả luôn bất hạnh, quả luôn lo lắng bất an. Và dù cho họ sống trên đống vàng, dù cho núi vàng bao quanh họ cũng không đủ đối với người này nhé. Dù cho hạnh phúc trải chân họ, họ cũng thấy đó là cái đồ thừa thải vô ích. Họ không có trân quý những cái điều cuộc đời này hào phóng tặng cho họ. Còn nếu người có tu rồi thưa các vị, do gì tâm thức họ tràn đầy mãn nguyện cho nên họ luôn nghĩ rằng là cuộc đời này quá hào phóng đối với họ. Ngay hình hài họ thôi, họ nghĩ đó là một củ quý, đó là một món quà. Món quà này không phải dễ kiếm, ngàn vạn đời đi ngang qua mới có được hình hài như thế này. Dù hình hài đó không phải khỏe mạnh chi, không phải đẹp đẽ gì, nhưng mà họ luôn hài lòng là ôi như vậy là đủ rồi, không cần đẹp hơn, không cần thành một cái gì khác. Hoa hồng nó thấy nó mãn nguyện với hoa hồng, hoa cúc mãn nguyện với hoa cúc. Cho nên thưa các vị, với người có tu tập, có học chánh pháp thì ngay hiện thời này niềm vui, hỷ lạc nó đến với họ từng phút từng giây, và nó làm nền tảng để cho họ luôn sống trong pháp lành, luôn tu tập, luôn thăng hoa đời sống chính mình, và cuối cùng đó là thành đạt trong nghiệp lành cho nhiều đời trong tương lai. Thành đạt luôn trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát. Đó là chuyện phải xảy ra với người có tu tập. Đây là hai bước. Và thưa đại chúng rằng vấn đề thứ ba chúng ta đi vô. Mình chia sẻ với nhau vấn đề cuối, đó là cửa chánh pháp. Ăn mở cho anh nha. Thứ nhất, mình muốn nói nó là các cấp độ trí tuệ ta có thể thành đạt từ cửa vào chánh pháp. Ý thứ hai, những bước đi vô. Và ý thứ ba, mình muốn đặt ra vấn đề là có thể đến và không bao giờ đến. Thưa đại chúng rằng là mình giải thích cái phần này chắc giải thích xong tới giờ đó. Chúng ta vừa bàn với nhau những vấn đề đã đi ngang qua và cái trọng tâm của đó để khai triển về vấn đề này nghe. Các vị nhớ rằng câu đại ý chúng ta đó là mở được cánh cửa chánh pháp đi vô thì mới có khả năng đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được dục lậu. Và những điều mình vừa thưa đó là chẳng qua là quảng cáo hàng thôi. Bây giờ phải đi vô cái cửa này, cửa cuối đây, tức là mở cửa chánh pháp để đi vô. Nên lưu ý rằng năng lực trí tuệ nhân gian có thể dắt dẫn bạn trải nghiệm được đời sống vươn đến cái chiều cao của trí tuệ để có thể làm cho mình giàu có và cũng có thể đoạn khổ được. Nhưng mà thưa các vị, điều này dường như hơi khó xảy ra nghe. Tại vì trí tuệ nhân gian ta thừa hưởng từ trường, từ xã hội, từ người thân của ta, dường như nó dắt dẫn ta đi vào con đường là chiếm hữu, con đường của đoạt lợi, của tham danh, của tham ái, của dục lậu, của sở hữu nhiều hơn là mình bỏ bớt ra nghe. Tức là con đường của Phật giáo đi vào con đường chánh pháp là con đường nội quán, con đường xả ly ngã chấp, còn con đường của thế nhân trí thức đó là con đường của càng ngày càng vướng vào cái sở hữu của ngã, tức là xác lập bản ngã, và càng có nhiều sở hữu của ngã càng tốt. Thế cho nên xin thưa, điều đầu tiên hãy nhận diện rằng con đường chánh pháp mới mang chúng ta đến một cái cơ may lớn lao là nâng cái năng lực trí tuệ lên ở chiều cao để đoạn khổ. Còn con đường nhân thế thì có thể có trí tuệ, nhưng mà cái chuyện đoạn khổ dường như nó là chuyện năm ăn năm thua thôi, mai mới rủi thôi. Mai thì trải nghiệm đời sống rồi anh nhìn được những cái đoạn đường lắc lay khổ đau, anh xả ly. Nhưng mà rủi thì anh cứ lao theo. Xã hội nó muốn như vậy, nền giáo dục học đường muốn như vậy, mọi người đều đẩy ta về cái hướng như vậy, trong cái gen di truyền bố mẹ ta cũng như vậy luôn. Cho nên điều đầu tiên nên ghi nhận rằng là các cấp độ trí tuệ có thể thành đạt từ cửa chánh pháp là ý mình muốn nói rằng là chỉ có con đường chánh pháp của Như Lai mới có khả năng làm cho tâm thức anh thăng hoa và đoạn khổ nghe. Đây là cái ý đầu gợi ra nơi đây. Thế rồi các cấp độ là chi? Thưa đại chúng rằng là tùy cái mức độ nhận thức của chúng ta mà chúng ta có cấp độ, đó là cấp độ phước hữu lậu. Cấp độ thứ hai là tuệ vô lậu. Cái điều này đó là nền tảng giáo lý đạo Phật ạ. Các vị để ý rằng là trong toàn bộ cái nền văn học của A Hàm hay là Nikaya, hay cái từ gọn hơn là cái nền văn học Phật giáo đi, Phật giáo nguyên thủy đi, xóa bớt mấy chữ này nghe, để nó không rối rắm các vị. Từ cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy, hầu như tất cả những bài pháp mà Thế Tôn hay Chư Tỳ Kheo thuyết giảng cho những người cư sĩ Phật tử hoặc những người mới đến với công trình tu, thì có một cái từ mà chúng ta đã từng học là luôn thuận thứ thuyết pháp. Thuận thứ thuyết pháp là gì? Theo trình tự căn cơ chúng sinh hiện thời, trong tất cả pháp hội Thế Tôn đều nói bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, tu tập niệm lành, quy tam bảo, học chánh pháp Như Lai, thành thục chánh pháp Như Lai và tu tập viên mãn. Thế thì một đoạn đường nó chính nấc thang niệm Phật. Đây là nguyên tắc ạ. Nếu không có phước hữu lậu thì thưa các vị, ngay hiện đời này ta không có khả năng, có điều kiện để gặp Phật Pháp. Và nếu gặp Phật Pháp thì ta cũng dường như rất thờ ơ nghe. Hay dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, mình đang thiếu ăn, đang thiếu mặc, đang khổ sở, đang hoằn quại, cần miếng cơm, cần manh áo, cần chỗ ở. Ông thầy nào vớ vẩn ông tới, ông giảng về cái pháp vô lậu, giảng về vô ngã, thôi dạp ông đi. Vô ngã của ông chứ còn tôi, cái ngã tôi còn chưa có, tôi chưa thể làm cho tôi đủ ăn, đủ mặc, chưa thể làm cho đời sống tôi nó bình thường như bao nhiêu con người. Nói cái chuyện tu tập xả ly ngã chấp, nâng cấp trí tuệ, chuyện đó không phải chuyện của tôi đâu. Nó là như vậy nghe. Cho nên từ thân phận trung lưu đạt đến ngưỡng cửa cao hơn người ta trên cái nền tảng phước hữu lậu thì mới có khả năng vươn đến chiều cao của nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và nếu không đủ may mắn ngay hiện đời này, thưa các vị, mình chưa hoàn thiện được nhân cách của một con người, có cái tầm phước lành ngang với cõi giới loài người, thì cái chuyện học Phật Pháp nó không đơn giản đối với chúng ta đâu. Tại vì cái ăn, cái mặc, cái tham muốn, cái dục lạc của chúng ta nó còn chưa thỏa. Ta còn ước mơ nhiều thứ. Trong khi đó, với người trung lưu, với người giàu thì những điều đó nó quá nhàm với họ. Nhưng với ta là một nỗi khát thèm ạ. Điều này, tất cả những cái cơ chế chính trị họ đều khai thác rất giỏi nha. Họ muốn cho cả một đất nước như một đàn cừu dãy lùa thì cái điều đầu tiên họ phải nắm cái cuốn bao tử của người ta. Tại vì cái nhu cầu đói là một loại nhu cầu cấp thiết của cơ thể vật lý. Khi người ta đói rồi thì biểu người ta làm chi người ta cũng làm theo cả. Chỉ có người trung lưu, đủ ăn, đủ mặc thì cái đầu mới phát triển. Vương nó chiều cao nữa thì thưa các vị, họ mới tính đến cái chuyện là về nước an dân, mới tính cái chuyện là cơ chế tự do, cơ chế độc tài thì họ mới nhìn ra. Chứ còn cái thân phận của chúng ta, cái ăn còn chưa có thì làm gì có cái thì giờ để tư duy về những vấn đề xa hơn. Do vậy cho nên cái nền tảng căn bản để làm thành đời sống, phát triển tu tập, thưa các vị, được Đức Thế Tôn vận dụng trong những bài pháp đầu tiên, đó là luôn thuận thứ thuyết pháp để tạo cái chi? Tạo phước điền hữu lậu trước nghe. Không có nền tảng phước điền hữu lậu, thưa các vị, có khi đủ tuệ nghiệp, chủng nhân quá khứ đã dày, có thể chứng được thánh quả A-la-hán, nhưng mà chết đói thì vẫn chết đói nghe. Do vậy cho nên điều quan trọng là chúng ta nên nhớ những cấp độ tri thức ta sẽ thành đạt đầu tiên, đó là ta nhận diện rằng chưa hề có một đời sống nào nó nghiêng về một phía mà thành tựu cả. Nó luôn cân bằng về phước và trí, luôn cân bằng về phước hữu lậu và tuệ nghiệp vô lậu nghe. Ngay tuệ thì đã có hai phần là tuệ hữu lậu và vô lậu rồi. Tại vì tuệ hữu lậu nó hàm nghĩa rằng mình nương chánh pháp hành trì, nương chánh pháp tu học, học kinh và hiểu thông giáo lý Phật Pháp. Từ cái nền tảng kinh văn có sẵn là các vị mới tự phát triển được trí tuệ tự nội thôi. Thế thì thưa đại chúng, Nên nhớ rằng là cái nền tảng của giáo A Hàm hay Nguyên Thủy đó là Thế Tôn luôn hướng dẫn chúng ta xây dựng cái nền tảng là tu tạo phước điền hữu lậu đầu tiên đó đã, để có thể thành tựu được trí tuệ là như vậy. Không có phước hữu lậu khó thành tựu trí tuệ khác. Và là một người tu, thưa các vị, đành rằng không biết giao cái phước từ đời nào, thế nhưng mà nếu không có cái phước lành hữu lậu trong quá khứ thì ngay đời này làm người xuất gia, làm người tu, nhưng mà thưa đại chúng rằng cũng không thể nâng cấp được tình trạng trí tuệ của ta đến một cái chiều cao nghe. Điều này người ta nhìn ở mức độ cạn, thấy gì như nghiệp nó sinh ra cho nên như vậy. Anh ngồi chơi với thiên hạ, anh nói trăng nói cuội vớ vẩn thì anh mắt tỉnh như sáo. Thế nhưng mà vô ngồi học kinh thì anh ngủ lên ngủ xuống, và tới chừng hồi hướng là mắt anh tỉnh liền thôi. Đây là phước hữu lậu không có, cho nên nó không thể phát triển được trí tuệ hữu lậu, nói chi đến tuệ nghiệp vô lậu nghe. Đây là tầng thứ nhất, mình nói phước hữu lậu trên nền tảng Phật giáo Nguyên Thủy là ta phải tạo từ bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, làm thành cái nền tảng phước điền cho ngay bây giờ và nhiều kiếp trong tương lai. Trên nền tảng phước điền này mới có thể xây dựng được trí tuệ bằng con đường nuôi năng lực trí tuệ hữu lậu, rồi mới đạt đến vô lậu tuệ nghiệp nha. Đó là điều thứ nhất giải thích về phước hữu lậu, nó nuôi năng lực trí tuệ vô lậu. Thế thì trí tuệ vô lậu này, thưa đại chúng, điều thứ nhất là các vị nương vào thánh giáo Như Lai, cho nên gọi nó là tuệ hữu lậu. Từ tuệ hữu lậu nó mới thành tựu bước cuối cùng, đó là các vị tự phát sáng ra năng lực tuệ vô lậu. Nói theo ngôn ngữ chữ nghĩa là như vậy. Thế rồi, nói theo cái kinh nghiệm tu tập thì ta có thể giải thích cái điều này một cách khác hơn như thế này. Thưa các vị, mình nương vào lời dạy của các bậc thầy, các bậc đạo sư, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thực tập dần dần, thế là mình phát giác ra một điều rằng là ngoài cái năng lực học hiểu nương vào lời dạy của thầy, ta còn có khả năng nội quán lại chính tự thân ta, để ta có thể nhận ra nơi hình hài sinh diệt này cái gì là cái bất sinh diệt, thì đây gọi là phát triển được tuệ vô lậu. Mình giải thích lại lần thứ hai. Thưa các vị, ví dụ như các vị có nhân duyên học với thầy Phước Tịnh, không biết học bao nhiêu bài pháp thì mình không biết, thế nhưng mà cứ lây quay gần cái việc thôi. Ông nói anh nên nhớ này, buồn này, vui này, hờn này, giận này, lo lắng bất an này, là cảm xúc này, nghĩ suy đều là những đối tượng bị anh quan sát. Anh là cái năng lực tâm đang chiếu sáng vô niệm tỏ tường, không nghĩ suy, không cảm xúc gì cả. Nó đang thấy từng cái ý niệm trôi ngang qua, từng cái buồn vui đi ngang qua. Anh là cái ấy, anh là cái thấy, anh không phải là cái bị thấy thôi. Thế thì các vị nương vào lời kinh, nương vào ngữ lục của thiền sư, và gần nhất là nương vào cái lời dắt dẫn, giải thích của thầy Phước Tịnh, các vị dùng năng lực tâm, các vị nội quán lại, nhận ra, ồ, ông nói đúng á, ta nhìn được đây là buồn, đây là vui. Nó là cảm xúc, nó là cảm thọ, nó đến nó đi, nó đâu phải là ta đâu. Mà ta hiện tại đang làm một việc tuyệt vời là đang nhìn được mọi cảm xúc buồn vui đến đi. Ta an trú được ngay trạng thái này, dường như là buồn vui biến mất, dường như là trạng thái tâm ta nó tràn đầy hỷ lạc. Ông nói gì mà mãn nguyện, khả hỷ, khả lạc, khả ái gì, ba cái từ đó không cần thiết. Ta đã an trú được trong trạng thái đó ngay bây giờ thì những cái từ ta học nó đâu cần nữa đâu. Thế thì các vị vượt ngang qua cái tầng của hữu lậu tuệ, tức là cái tầng nương vào kinh văn, sách vở, ngữ lục, lời dạy các bậc thầy, các vị nội quán nhận ra cái năng lực ấy chính đang có nơi các vị an trú ngay nơi năng lực ấy, thì gọi rằng là từ tuệ hữu lậu phát triển tuệ vô lậu nơi chính tự thân các vị. Đây là một cái ví dụ vô cùng đơn giản, đi trực tiếp vào pháp hành trì nghe. Thấy tới giờ rồi đó, nhưng mà chưa xong, hơi ráng nha, mấy phút nữa. Thế rồi bước vào, thế nào các vị bước vào đây? Thưa các vị, dù cho các bậc thánh, nhưng mà vẫn phải tự mình đi, chứ còn không có ai giúp đỡ cho cái công trình này cả. Kinh văn bảo rằng không có Đức Thích Ca trời sinh, tức là không có chuyện tự nhiên thành Phật, đều đi ngang qua công trình. Đôi khi phải thực tập rất ư là cần khổ, và đôi khi phải trải hàng sa kiếp. Có nhiều bậc thánh như vậy nghe. Thế nhưng cái khác biệt giữa ta và các bậc thánh ở chỗ này, những con người đi trước mở đường, thưa các vị, có khi họ phải mày mò trong rừng rậm, không có lối sẵn để đi. Nhưng mà khi các vị ấy đã tạo thành một cái thông lộ thênh thang, rộng mở, bây giờ cái việc còn lại, thưa các vị, là bước vô thôi, chứ còn các vị đâu cần phải mở con đường giống như người xưa đã từng làm. Đức Như Lai Thế Tôn hằng sa kiếp mở ra cái con lộ giác ngộ, Ngài chỉ rõ ràng rằng ngay nơi năm uẩn này, cái năng lực Phật đang có nơi anh. Trong khi đó thì Ngài đã mất cái hằng sa kiếp, Ngài mới khám phá điều này. Còn chúng ta thì nương vào lời Phật dạy, chúng ta dội ngược ánh sáng nó về, ngồi trầm tư, ngồi quan sát, ngồi tu tập, ngồi nhìn ra thì ta, ồ hóa ra, có gì khó khăn đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng là chỉ cần các vị có được duyên lành nghe chánh pháp, chỉ cần các vị có được niềm đam mê nhất định, chỉ cần các vị chịu khó nội quán lại, các vị khéo nhận diện, thì các vị nhận ra được cái con đường thênh thang nó mở sẵn. Cho nên đây là cái bước đi vào. Nếu mình phải phân tích từng bước ấy, thì bước đầu là gì? Học Phật pháp. Bước thứ hai là chi? Thực tập, nội quán. Bước thứ ba là chi? Nhận ra được cái gì đang làm cái công trình quan sát mọi buồn vui. Bước thứ tư là sống được với cái năng lực tâm đang quan sát, thì gọi rằng là các vị đang lên đường nghe. Các vị đang lên đường, đang đi vào ngã thánh đó, đi vào con đường thành tựu giác ngộ, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm niết bàn. Và điều thứ ba, có thể đến mà không bao giờ đến, nó hàm nghĩa gì? Thưa các vị, con đường thì rộng mở, tại vì nó không phải ở ngoài, nó ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị, ngay nơi từng ý niệm vui buồn của các vị, ngay nơi sự suy nghĩ của các vị, ngay nơi hình hài ta là thế nào. Thưa các vị, thân này thì đi thì đứng thì ngồi vân vân, nhưng mà ngoài cái thân này nó đang lay động. Nếu bạn sống một đời chỉ biết một việc là tâm bạn chạy ngược chạy xuôi không có dừng lại, thì bạn như người mộng du. Thế rồi nếu bạn làm được việc rằng là thân này nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó co, nó duỗi, nó nhắm mắt, nó nhướng mày, nó nghiêng đầu, nó làm dáng như thì kệ nó. Mà cái chuyện ta làm đó là ta luôn quan sát mọi động thái của thân này, luôn là người nhìn thấy nó, luôn dội ngược ánh sáng của tâm về, chiếu sáng toàn thân, thì gọi rằng chế an trú trong thiền tập nhé. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, nó là như vậy. Nó quá là giản dị thế thôi. Thế thì nếu đi vào cái cửa này thì ta có thể đến liền trong ngay hiện thời, đạt đến an lạc giải thoát ngay tức khắc bây giờ ở đây, chứ không phải là cuối đường hầm hay là chết rồi mình mới nếm hương vị niết bàn nghe. Thế thì cũng cần đốt việc, nhưng mà mình không thèm làm thì sao? Thưa các vị, mất một đời này, mất ngàn vạn đời, cho nên có thể đến ngay bây giờ, nhưng mà có thể triệu kiếp trong cõi tử sinh anh không bao giờ đến, tùy vào bạn thôi. Và cuối cùng, cái kết nơi đây, may quá cũng học xong rồi cái phẩm này nghe. Ý thứ nhất, ba ý. Ý đầu, thưa các vị, câu này rất dài mà mình ghi không có đủ đâu nghe, các vị cứ nghe mình giải thích để ghi theo. Ý đầu, thưa đại chúng rằng cái lưới ái dục nó bao trùm cả mọi sinh dân trên hành tinh này, thánh hay phàm gì cũng ở trong nó cả. Tại vì khi ta sinh lại đây thì cái lõi của ta đã có cái chất ái và dục rồi, do vậy cho nên thánh hay phàm gì ở trong cái lưới này hết. Thế nhưng cái đặc thù của các bậc thánh hơn chúng ta là Ngài biết rạch nát lưới ái để các Ngài thênh thang bay ra như cánh chim vàng bay giữa bầu trời cao. Còn chúng ta thì cam phận lây quay trong cái cuộc tử sinh này. Chấp nhận ái là đời sống. Ái bao quanh, sống với ái, khổ trong ái và chết chìm trong ái, rồi lây quay trong một cuộc tử sinh thôi. Cho nên thưa các vị, lưới ái dục không chừa một sinh dân nào trên hành tinh này. Tuy nhiên, chỉ có thành phần đại trí đã từng nhiều kiếp tu, họ biết cái lối để có thể vượt thoát lưới ái, chắp cánh bay cao, đó là thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai là những sinh dân như chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, nương vào Thánh giáo Như Lai, nương vào công trình tu học thì mình có khả năng theo chân các vị Thánh vượt thoát được lưới ái nghe. Ái với dục và tham đắm vân vân thưa các vị, nó một dục với nhau cả. Anh vượt được lưới ái, ái đối với ái ngã thôi thì tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch. Cho nên xin nhớ, lưới ái không chừa một sinh dân nào, nó chỉ không nắm cổ được, không bắt được những người như chúng ta là nương Thánh giáo Như Lai hành trì thì nó không lượm cổ được ta thôi. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong hàng sa kiếp, thưa đại chúng rằng đôi khi mình chưa bao giờ may mắn như kiếp hiện tại nghe. Thế rồi các vị sẽ đặt ra câu hỏi, làm sao biết được? Thưa biết nhé, tại sao? Tại vì nếu mình may mắn thì thưa các vị, mình sinh ra giữa trần đời này mình đã có khả năng là chấm dứt mọi cái loại nghiệp xấu rồi, không vướng vào đời sống mình, không ràng buộc mình, không nhẫn chìm mình. Gần nhất là chứ, đôi khi mình mất cả vài chục năm lây quay mình chưa có đường thoát nghe. Ngay bây giờ kiếp này đôi khi mình đã mất hết phân nửa cuộc đời, không may mắn rồi. Cho nên các vị nhận diện rằng là trong quá khứ mình không may mắn, trong kiếp này đôi khi quãng thời gian đã đi ngang qua cũng không may mắn. Hãy thấy rằng là ngay bây giờ may mắn đang ở với anh đó. Cái còn lại là anh nương vào cái điều kiện may mắn hiện thời này, anh bước những bước dài hơn, xa hơn và đi đến viên mãn cuộc đời. Cho nên anh xin nhớ rằng là trong hằng sa kiếp ta chưa từng may mắn như kiếp này ta may mắn. Dù may mắn ấy không phải là vừa sinh ra ấu niên xuất gia đồng chân gặp chánh pháp, có thể là ta gặp hơi muộn màng đó, nhưng vẫn may mắn vô cùng học được chánh pháp. Điều thứ ba, thưa các vị, hãy chọn cho mình cái món quý nhất giữa trần đời này để sống với nghe. Kinh văn có câu chuyện thế này, có anh chàng đó, anh vô rừng kiếm củi về, đem đi chợ bán, đổi miếng gạo. Và thế rồi người ta bảo rằng là, ôi, gánh củi thế này tội vậy, anh đi xa hơn tí, anh phải gặp nơi đó, có một đống đồng ở nơi đó, đẹp lắm, bán nhiều tiền hơn củi rất nhiều. Thế rồi anh ta tới anh lượm được gánh đồng và định gánh về. Thế rồi có một bậc trí giả đến nơi này, đồng gánh nặng lắm, anh đi xa hơn tí, anh gánh về gánh bạc, tiền nhiều hơn đồng nữa. Thế rồi anh đi xa hơn, anh bỏ đồng đó, anh đi xa hơn, anh gánh một gánh bạc và sửa soạn quẩy gánh đi về. Với số bạc này có thể bán ra để mua trâu tụ ruộng, mua cửa, mua nhà, cưới năm ba cô vợ. Cái đó mình thêm vô cho vui ngay, chứ chắc không có chuyện cưới năm một cô vợ làm chi. Thưa các vị, thế rồi chuẩn bị gánh bạc đi về, cái bậc trí giả kia hiện ra nó này, không cần, gánh bạc nặng lắm. Con nghe lời ta, con đi sâu vô rừng chút nữa, con sẽ gặp một kho kim cương. Con lượm vài viên thôi thì giá trị của nó bằng một gánh bạc rồi. Huống nữa là con chỉ cần quẩy một túi rất nhẹ thôi thì con về, con sẽ có tài sản sự nghiệp gấp một vạn lần so với cái gánh bạc, gánh vàng này. Thưa các vị, thế là chàng đó bỏ cái gánh vàng, gánh bạc nó đi vô lượm kim cương về. Thế là có tên thứ hai cũng giống như vậy, gánh củi. Bậc trí giả nói này, người bỏ gánh củi đi, người nặng nề, khó nhọc mà không có bao nhiêu của cả, bán không được tiền đâu. Người tới đi kia ta chỉ cho người một kho đồng. Bác nói, cái ông già vớ vẩn, ta đã mất một ngày trời, này là cưa, này là đẽo, này là trảy nhánh, này là bó lại, này là gánh tới giờ ngang đây, ông bảo tôi bỏ, không, không có chuyện đó, ta phải gánh về bán thôi. Thưa các vị, nếu ta cố chấp như thế này, ta không thể là người thông minh được nghe. Ta chấp rằng đời sống này chỉ có ngần này việc, chút dục lậu, chúc phù hư, chúc hạnh phúc đời thường. Dường như là ta như anh chàng chấp khư khư vào một đời, đốn một gánh củi phải gánh về cho tới nơi thôi. Có hàm nghĩa rằng là ta cứu mang những cái điều mà ta đang khổ nhọc, đổ mồ hôi vất vả đó cho tới chết cuộc đời không có thể thoát được. Còn nếu ta thông minh thì thưa các vị, hãy bỏ xuống từng chặng đường, chọn cái món gì quý nhất của một đời sống này tặng cho chúng ta. Quý nhất có hàm nghĩa rằng tùy cái trình độ tâm thức ta, trí tuệ ta dâng đến chiều cao nào, các vị nhận ra cái món quý nhất của đời sống là cái gì nhé. Cái tầm tri thức mình nó ở cái ngưỡng cửa rằng là này của, này tiền, này dục lậu, vân vân là quý nhất, thì thôi an phận, gánh gánh củi về. Rồi nếu ta thấy còn cái gì hơn nữa chứ. Thế thì các vị nâng cấp đời sống từng từng như thế này, mỗi tầng là một khác trời nhau đó. Nói theo thơ của Trúc Thiên đó là đường đi lên có hạt vàng mây bạc, màu sắc chơi vơi gửi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Mỗi một tầng lên cao là mỗi một không gian rộng mở, mỗi một chiều kích hỷ lạc mênh mông, mỗi một sự thành đạt an lạc giải thoát khác xa với phàm thế và tuyệt vời. Tùy vào tâm thức nâng lên đến một cái mức độ nào, ta hưởng thụ niềm vui, hạnh phúc, giải thoát ở mức độ ấy. Tóm lại, cái con đường để chúng ta đi vô, nếu mừng vị Phật Pháp, nếu mừng vị giải thoát, chứng nghiệm được Niết Bàn, thưa các vị, là cái con đường cửa chánh pháp mở ra đang đợi chờ anh. Anh có bước vô hay không mà thôi. Dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Quá hạnh phúc. Xong được một phẩm rồi nghe. Thế là cái chuyện vô cùng hạnh phúc nữa là chắp tay hồi hướng.